519. Sau đó, bà Mahapasapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, bà Mahapasapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng Sakya này? Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Mahapasapati Gotami bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Mahapasapati Gotami đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni được tu lên bậc trên với các tỳ khưu. 520. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã nói với bà Mahapasapati Gotami điều này: Bà chưa được tu lên bậc trên, và chúng tôi đã được tu lên bậc trên, bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như thế này. Các tỳ khưu ni được tu lên bậc trên với các tỳ khưu. Sau đó, bà Mahapasapati Gotami đã đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Ananda rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapasapati Gotami đã nói với Đại Đức Ananda điều này: Thưa Đại Đức Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với tôi như vậy. Bà chưa được tu lên bậc trên, và chúng tôi đã được tu lên bậc trên, bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như thế này. Các tỳ khưu ni được tu lên bậc trên với các tỳ khưu. Sau đó, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, bà Mahapasapati Gotami đã nói như vậy. Thưa Đại Đức Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với tôi như vậy. Bà chưa được tu lên bậc trên, và chúng tôi đã được tu lên bậc trên, bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như thế này. Các tỳ khưu ni được tu lên bậc trên với các tỳ khưu. Này Ananda, kể từ lúc bà Mahapasapati Gotami thọ nhận tám trọng pháp, chính việc ấy là đã được tu lên bậc trên đối với bà. 521. Sau đó, bà Mahapasapati Gotami đã đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Ananda rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapasapati Gotami đã nói với Đại Đức Ananda điều này: Thưa Đại Đức Ananda, con cầu xin Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa Đại Đức, tốt đẹp thay, Đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp là tính theo thâm niên, gia tha vứt đăng, đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni. Sau đó, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, bà Mahapasapati Gotami đã nói như vậy. Thưa Đại Đức Ananda, con cầu xin Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa Đại Đức, tốt đẹp thay, Đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni. Này Ananda, Việc Đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp đến nữ nhân là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này Ananda, bởi vì các ngoại đạo này có kỷ luật không nghiêm khắc, còn không thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp đến nữ nhân. Vậy điều gì khiến Như Lai lại cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp đến nữ nhân? Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp đến nữ nhân. Vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata, tác ác. 522. Sau đó, bà Mahapasapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapasapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni tương đương với các tỳ khưu. Bạch Ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào? Này Gotami, có những điều học của các tỳ khưu ni tương đương với các tỳ khưu. Các tỳ khưu học tập thế nào, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như thế. Bạch Ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni không tương đương với các tỳ khưu. Bạch Ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào? Này Gotami, có những điều học của các tỳ khưu ni không tương đương với các tỳ khưu. Các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã được quy định. 523. Sau đó, bà Mahapasapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapasapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, lành thay, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng pháp một cách vắn tắt, để con sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn có thể sống một mình, cách ly, không biếng nhác, tinh tấn, có sự quyết tâm. Này Gotami, bà nên biết rằng các pháp nào có đặc tính như vậy? Các pháp này đưa đến tham ái mà không đưa đến ly tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa đến sự khởi công tinh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự dễ nuôi dưỡng. Này Gotami, bà nên xác định dứt khoát rằng điều này không phải là pháp, điều này không phải là luật, điều này không phải là lời giáo huấn của bậc đạo sư. Này Gotami, bà nên biết rằng các pháp nào có đặc tính như vậy? Các pháp này đưa đến ly tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tấn mà không đưa đến sự biếng nhác, đưa đến sự dễ nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi dưỡng. Này Gotami, bà nên xác định dứt khoát rằng điều này là pháp, điều này là luật, Điều này là lời giáo huấn của bậc đạo sư. 524. Vào lúc bấy giờ, giới bổn Patimokkha không được đọc tụng cho các tỳ khưu ni. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai sẽ đọc giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni? Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni. 525. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni và đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này, bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni không biết giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng như vậy. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni, các vị nên đọc tụng giới bổn Patimokkha như vậy. 526. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không sám hối tội. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên không sám hối tội. Vị ni nào không sám hối thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các tỳ khưu ni không biết tội nên được sám hối như vậy. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni. Các vị nên sám hối tội như vậy. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai sẽ ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni? Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni. 527. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi giao lộ, các tỳ khưu ni để xuống bình bát trên mặt đất, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi sám hối tội. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Hồi hôm họ đã gây gổ, nên giờ xin lỗi. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni. Vị nào ghi nhận thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni không biết tội sẽ được ghi nhận như vậy. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni. Các vị nên ghi nhận tội như vậy. 528. Vào lúc bấy giờ, hành sự cho các tỳ khưu ni đã không được thực thi. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai sẽ thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni? Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni. 529. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cục, nơi giao lộ, các tỳ khưu ni có hành sự đã được hoàn tất, để xuống bình bát trên mặt đất, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, bày tỏ sự hối lỗi, trong khi nghĩ rằng chắc là nên được thực hiện như vậy. Cũng y như thế, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Hồi hôm họ đã gây gổ, nên giờ xin lỗi. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni. Vị nào thực thi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni không biết hành sự sẽ được thực thi như vậy. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni. Các vị nên thực thi hành sự như vậy. 530. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sinh hoạt trong hội chúng đã nảy sinh ra xung đột, đã nảy sinh ra gây gổ, đã đưa đến tranh cãi. Trong khi làm tổn thương lẫn nhau bằng các vũ khí mồm miệng, họ không thể làm lắng dịu sự tranh tụng ấy. Sau đó, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu làm lắng dịu sự tranh tụng của các tỳ khưu ni. 531. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm lắng dịu sự tranh tụng của các tỳ khưu ni. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xét xử, các vị được biết rằng các tỳ khưu ni cần thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Thưa các đại đức, tốt lành thay, chính các ngài đại đức hãy thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni. Chính các ngài đại đức hãy ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni, bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như vậy. Các tỳ khưu nên làm lắng dịu sự tranh tụng của các tỳ khưu ni. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu xác định hành sự của các tỳ khưu ni, rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni. Và các tỳ khưu ni được thực thi hành sự cho các tỳ khưu ni. Cho phép các tỳ khưu xác định tội của các tỳ khưu ni, rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni. Và các tỳ khưu ni được ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni. 532. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ kheo ni, học trò của tỳ kheo ni Upalavana, trong khi học tập về luật đã theo Đức Thế Tôn 7 năm. Cô ấy có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị tỳ kheo ni ấy đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn có ý định đi đến thành Savatthi. Khi ấy, vị tỳ kheo ni ấy đã khởi ý điều này. Trong khi học tập về luật, ta đã theo Đức Thế Tôn 7 năm. Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ để đi theo bậc đạo sư cho đến trọn đời. Vậy ta nên thực hành như thế nào? Sau đó, vị tỳ kheo ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ kheo. Các vị tỳ kheo ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép các tỳ kheo giảng về luật cho các tỳ kheo ni. Dứt tụng phẩm thứ nhất.